kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, khi con bị bắt nạt, cha mẹ khác nhau có cách tiếp cận khác nhau. Một số bậc cha mẹ không muốn gây ra thị phi sẽ chuyện to quá nhỏ, dạy con nói không sao. Một số phụ huynh sẽ tức giận tìm giáo viên làm lớn sự việc lấy lại công bằng cho con mình. Nhiều người khác khuyến khích con ăn miếng trả miếng, nhất định không để con chịu thiệt thòi.
Đối với vấn đề này, các nhà tâm lý khuyên cha mẹ nên tuân thủ một nguyên tắc rằng không gây rắc rối, cũng không sợ bất cứ điều gì. Dạy con nói không sao sẽ chỉ làm cho đứa trẻ không biết bảo vệ mình, không dám bảo vệ quyền và lợi ích của mình, trở nên nhút nhát, yếu đuối, hình thành tính cách lấy lòng, khả năng bị bắt nạt một lần nữa càng lớn.
Tìm giáo viên, tìm phụ huynh của thủ phạm về lý thuyết là đúng, nhưng tùy tình huống. Không phải trường hợp nào cũng làm lớn chuyện, như vậy dễ dàng làm giảm ấn tượng của trẻ trong mắt giáo viên, đồng thời ảnh hưởng đến sự giao tiếp hài hòa giữa hai gia đình. Sau tất cả, đứa trẻ học chung trường, tổn thương hòa khí cũng không tốt.
Khuyến khích đứa bé ra tay đánh trở lại, dùng bạo lực trị bạo lực không phải bao giờ cũng phù hợp trong mọi tình huống. Điều này khiến cho đứa nhỏ cho rằng bạo lực có thể giải quyết tất cả vấn đề, dễ dàng hình thành tính cách nóng nảy.
Vậy nên xử lý ra sao để giải quyết vấn đề, lần sau con mình không còn bị trêu chọc? Hầu hết các bậc cha mẹ khi họ biết rằng đứa trẻ đã bị bắt nạt, phản ứng đầu tiên là tức giận, chỉ muốn ngay lập tức tìm thấy đứa trẻ xấu để cho chúng một số bài học. Nhưng hãy suy nghĩ cẩn thận, làm như vậy có đảo ngược được tình thế không? Quan trọng hơn là chăm sóc cảm xúc của con mình.
Hãy chú ý quan sát đầu tiên, khi bị bắt nạt, biểu hiện của đứa trẻ là gì? Nếu đứa trẻ cho rằng không có gì nghiêm trọng, không cảm thấy mình bị thiệt thòi, hoặc tâm lý của đứa trẻ tốt, đã tha thứ cho đứa trẻ bắt nạt người khác, cha mẹ không cần phải can thiệp quá nhiều. Đó là một cơ hội tốt để một đứa trẻ có khả năng tự điều chỉnh cảm xúc của mình.
Nếu đứa trẻ cảm thấy ấm ức, buồn bã, rất tức giận, cực kỳ chán nản với việc bị bắt nạt, cha mẹ nên chú ý đừng chỉ trích, đả kích con cái của mình. Phải bình tĩnh hỏi rõ ràng về những gì đứa trẻ đã trải qua. Hãy gửi một thông điệp cho trẻ: cha mẹ rất quan tâm đến cảm xúc của con. Những chuyện uất ức con có thể nói. Sau đó kiên nhẫn lắng nghe, chờ đứa trẻ nói xong, con phải đứng ở góc độ của đứa nhỏ bày tỏ sự đồng cảm. Mẹ biết con rất buồn, đúng không?
Làm như vậy, một là có thể biết rõ lý do tại sao đứa trẻ bị bắt nạt, hai là có thể cảm nhận được cảm xúc của đứa trẻ, giao tiếp tốt hơn với con mình. Sau khi nhìn lại quá trình xảy ra của toàn bộ sự việc, chúng ta nên tiếp tục hướng dẫn trẻ em nói những suy nghĩ thực sự bên trong của chúng.
Nếu suy nghĩ của đứa trẻ không hợp lý, cha mẹ không cần phải vội vàng bác bỏ. Đầu tiên hãy để trẻ bộc lộ hết suy nghĩ, sau đó cùng trẻ phân tích mới có thể trau dồi khả năng suy nghĩ độc lập của chúng.
Khi thảo luận về giải pháp cho vấn đề với con bạn, đừng nói cha mẹ chắc chắn sẽ, và hỏi con muốn cha mẹ giúp con thế nào. Bởi vì đối tượng bị bắt nạt là trẻ em, cha mẹ không thể bảo vệ con cái bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Trẻ phải học hỏi từ một mức độ tham gia nhất định để có được một giải pháp cho vấn đề, và khi tình huống tương tự xảy ra một lần nữa, có sức mạnh và sự tự tin để đối phó.
Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm dừng nội dung này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục ngày mai. Chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp làm thế nào để nuôi dưỡng một đứa trẻ không bị bắt nạt. Quý vị nhớ đón nghe. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.